Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các quý Phật tử, đây là chùa của Thượng tọa Thích Thánh Biện, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ. Thì trong thời gian làm thủ tục để biến đất cá nhân mang tên thầy Thích Nhật Từ sang tên chùa Giác Ngộ đó, thì Thượng tọa Thánh Biện cùng với Hòa thượng Thông Luận là trưởng ban trị sự của Phật giáo huyện Đất Đỏ đó ủng hộ rất là tận tình. Và nhờ đó thì các thủ tục pháp lý đã rất thuận lợi, cho nên chúng ta mới có được cơ hội biến mảnh đất gần 15 hectare trở thành chùa Giác Ngộ. Nhân dịp đến thăm chùa của Thượng tọa Thánh Biện thì thầy muốn kể quý Phật tử nghe cái câu chuyện mà thầy tạm gọi là pháp tu của thầy tỳ kheo bị bò hút chết. Năm nay là năm con trâu, thầy kể tất cả đều liên hệ con trâu. Thì có một vị tỳ kheo tên là Ba Hy Gia, ông là người xuất thân từ thương gia triệu phú, và ông này thì ông mê tín, cho nên ông tin rằng là sau 7 chuyến kinh doanh thành công đó thì ông quyết tâm đi lần thứ 8, và ông cam kết là sau chuyến này thì ông sẽ về hưu, không có làm kinh doanh nữa tại vì giàu quá rồi. Chẳng may đến cái chuyến thứ 8 á, là tàu của ông bị đắm, và ông là người duy nhất may mắn còn sống sót. Thì khi mà tỉnh giấc thì ông đang nằm ở bên bờ biển, toàn bộ áo quần là nát hết rồi, bấp bênh trên biển như vậy không biết là bao nhiêu lâu. Thì lúc đó không còn cách nào khác đó, thì ông phải lấy lá cây đó thay thế cho áo quần, và cũng không biết định hướng được cái chỗ này là chỗ nào đó, hoàn toàn mất hết phương hướng và cũng không nhớ mình đang ở đâu, thân phận mình trước đây là cái gì đó, tức là nó bị mất trí tạm thời. Thì cư dân địa phương á, người ta mới tình cờ phát hiện ông ở trong rừng ở gần cái biển đó, thì người ta mới nói là đây là vị thượng đế, vì thấy một vị đạo sĩ ở trong rừng tu một mình mà mặc áo lá cây không, lạ quá. Bắt đầu cái tin đồn đó nó ngày càng lớn dần ra, thì số lượng người đến là chiêm bái ông rất là lớn, ông cũng nghĩ rằng là mình là thánh luôn, vì số lượng người đến đông quá, hết người này đồn với người kia đồn, rồi phái đoàn này đến phái đoàn nọ. Thì có một lần một người bà con của ông á, tình cờ đi đến làm ăn ở khu vực đó, thì người bà la môn giáo biết là họ tin vào thượng đế và thần linh lắm, cho nên là người bà con này cũng đến để lễ bái cầu phúc. Thì khi mà lễ bái xong á, thì họ ngồi, ông này ông ngồi xuống nói, ủa sao này giống bà con của tôi quá, nhưng mà không dám nhận. Thì chờ người ta đi về hết rồi đó, ông mới lại hỏi, ông có phải là họ đó không, nhà ở đó không, con của ông bà đó không? Thì ông này nói đúng vậy. Thì nói vậy tôi với ông là anh em. Ông này mới kể lại là ông đi làm ăn gì đó, thì hai anh em gặp nhau, anh em bà con gặp nhau mừng lắm. Thì cái ông mà thương gia mà tới để cầu phúc này đó, ông là Phật tử, ông mới nói với cái ông bà con của mình đó, ông không phải là thánh nhân đâu, tôi biết ông không phải là thánh nhân. Do đó đó, nếu ông muốn cứu cuộc đời ông đó, thì ông phải đi theo tôi đến gặp một bậc đạo sư vĩ đại tên gọi là Gotama Siddhartha. Gotama là cái từ là họ của Đức Phật, và ngày xưa ở Ấn Độ ta gọi Đức Phật là Sabo Gotama. Thì hai anh em đó đi gần 10 ngày đường bộ để gặp được Đức Phật. Thì khi mà gặp Đức Phật á, thì Ngài cùng với mấy ngàn tỳ khưu đang đi từng bước thảnh thơi, tay cầm một chiếc bát để khắc thực. Thì theo cái luật khắc thực của Đức Phật đó, thì Ngài đang đi như vậy thì Ngài không có thuyết giảng, không có thuyết giảng, cái đầu dừng lại mới thuyết giảng. Thì ông Ba Hy Gia này ông mới lại, ông chặn đường Đức Phật cũng lại suốt. Đức Phật có mỉm cười, ông mới thưa Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy cho con xuất gia. Đức Phật nói: hãy chờ lúc khác. Đức Phật tiếp tục đi. Ông mới chạy ra phía trước, ông quỳ xuống chặn đường lại Đức Phật lần nữa. Ông nói là: Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho con xuất gia. Nếu Ngài không cho con xuất gia, biết đâu Ngài chết trước con mất cơ hội. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật tiếp tục đi. Ông mới chạy ra phía trước lại thêm một lần nữa, nói là: Bạch Thế Tôn, cho con xuất gia. Thế Đức Phật dừng lại cười. Ông nói là: biết đâu con chết trước Ngài, con cũng không có cơ hội được xuất gia. Đức Phật dừng lại đó, thôi ta đồng ý cho ông xuất gia. Nhân duyên ông đã đến rồi. Thì Phật làm lễ xuống tóc liền cho ông tại chỗ. Vì ông mới xuất gia cho Đức Phật nói: thôi ông ở đây cùng với cái tăng đoàn địa phương, còn Như Lai thì đang đi trên con đường hoằng hóa mà. Đó. Thì chiều ta sẽ quay trở về lại con đường này, thì ông hãy gia nhập vào trong tăng đoàn của ta. Nếu còn mới xuất gia thì càng phải được sự huấn luyện của các vị tôn túc ở tại địa phương. Thì chiều khoảng 3 giờ Đức Phật đi về. Thì thông thường Đức Phật ăn cơm trưa vào lúc 12 giờ và ăn xong Đức Phật đi thiền hành. Thì khoảng 1 giờ cho đến 3 giờ là Đức Phật thuyết giảng, mà cụ thể là đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học với các đạo sĩ lúc bấy giờ. Cho nên là 3 giờ Đức Phật mới quay trở về. Thì khoảng tầm 3 giờ rưỡi đó, thì ở bên lề đường ở ngay cái khu vực mà sáng Đức Phật độ cho ổng ấy, thì thấy xác của một vị tỳ kheo. Thì Đức Phật mới kêu mọi người lại nhìn, thì đúng là Ba Hy Gia. Ông mới xuất gia sáng, chiều đã chết. Thì các vị mới hỏi là cảnh giới tái sanh của Ba Hy Gia là ở đâu. Đức Phật nói là tái sanh cảnh giới lành, vì suốt cuộc đời ông này cũng làm thiện nhiều lắm, và cái duyên làm tu sĩ thì chưa tròn được một ngày ông đã ra đi. Thì trước khi ông, sau khi ông được cạo tóc thì ông đặt ra một cái điều kiện. Nãy giờ không có ai mà ta đặt điều kiện với Đức Phật nha. Ông đặt điều kiện Đức Phật là: xin Ngài giảng cho con một pháp tu ngắn gọn mấy câu thôi, đừng có giảng dài dòng, con không có thời giờ để con nghe. Nhưng nó có đề báo trước là giống như cái thời giờ ông sống không còn nữa. Chứ ông lúc đó thì khoảng tầm mới 40 hoài thôi, chứ đâu phải là quá già mà sợ rằng là mình sao không có thời giờ để nghe Đức Phật giảng. Thì Đức Phật mới giảng ông có một câu duy nhất thôi: này Ba Hy Gia, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Hãy tu tập như thế. Thì cái bài kinh này nó nằm ở trong Udana, bản dịch của Thượng Minh Châu gọi là Cảm Hứng Ngữ. Đó là một trong 15 tập kiểu tiểu bộ kinh của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Thì có nhiều đoạn kinh ở trong Cảm Hứng Ngữ rất là hay. Thì mặc dù rất gọn như thế nhưng mà nghĩa lý rất là sâu sắc. Thì thông thường chúng ta nhìn, nghe, ngửi, biết, nói chung là các phản ứng giác quan luôn luôn bị ý niệm hóa, chủ quan hóa, thái độ hóa can thiệp. Cho nên là chúng ta khó có cơ hội nhìn sự vật và con người đúng với bản chất như thật. Đó là trí tuệ. Và do gì nhìn bằng cái cảm xúc, bằng thái độ đó, chúng ta tạo ra cái thế bạn và thù, người thân và không thân. Ai hợp gu với mình đó thì mình ủng hộ hết mình, còn ai không hợp gu đó thì mình loại trừ ra, đẩy ra, thậm chí là một bắt một cọt. Đó là cái thói quen của con người đó, trong chính trị, trong tôn giáo, trong xã hội, trong quan hệ dân sự, thậm chí là trong nhóm bạn bè, nó cũng có thể xảy ra như thế. Trái lại với cái nhìn của trí tuệ, đó là vượt lên trên tất cả những cái giới hạn mang tính cách dị nguyên đó. Thì trong thiền tông của Trung Quốc thì các vị thiền sư khi mà lập ra 10 bước trên chân châu mà hồi nãy là thầy có phân tích đó, thì cái tâm chỉ của cái việc chân con châu tâm đó, đó là vô tâm đối với mọi sự vật và hiện tượng. Cái khái niệm vô tâm đó, trong Phật học nó khác với vô tâm của tiếng Việt bây giờ. Khi mình nói là chồng tôi vô tâm lắm, vợ tôi vô tâm lắm, ông A bà B vô tâm lắm, có nghĩa là nói người đó là không có tấm lòng, không có trách nhiệm, không có cái cam kết gì hết, giống như họ lơ lễn, họ bỏ qua hết tất cả mọi thứ, không chịu làm gì hết, tức là không có tấm lòng, tức là thờ ơ, là thiếu cái lòng từ bi. Còn trong Phật học vô tâm là như thế, là không chấp trước thái độ, không chấp cảm xúc trong tiến trình chúng ta nhận thức đối với người và sự vật, và trong ứng xử cũng thế. Cho nên cái cốt lõi tu của thiền tông Trung Hoa đó là làm thế nào để đạt được trạng thái vô tâm. Thì đúc kết 10 bước trên chân châu đó, các thiền sư Trung Quốc đưa ra hai câu là: tầm ngu tu phẩm tích, học đạo quý vô tâm. Tầm ngu là tìm trâu, tu là nên hoặc là phải, phẩm tích là gì? Dò theo từng cái dấu vết cái chân con châu. Thì con châu nó đi đâu nó để lại dấu vết, vì cái thân nó to lắm, nó hàng trăm ký mà, nó để lại một cái dấu lúng xuống. Nhất là đường ngày xưa đâu có nhựa, đâu có bê tông như bây giờ, cho nên là nó để lại cái dấu. Dò theo cái dấu chân đó, đó là chắc chắn là chúng ta tìm ra con trâu, chứ không bao giờ trốn chạy được. Chứ con chim nó bay rồi không để lại dấu vết thôi, vì đâu đâu có chạm cái không gian, nó không có chạm cái vật thể, cho nên không để dấu vết. Còn các con vật thể đi trên mặt đất là phải để lại dấu vết. Học đạo quý vô tâm là tu tập đạo, đây có nghĩa là đạo thiền đó nha. Cốt lõi nằm ở chỗ là gì? Không có tâm chấp trước đối với con người và sự vật. Cái này khó lắm quý vị, bởi vì mình thường đánh giá con người qua kinh nghiệm, qua thái độ, qua thói quen thôi. Cho nên là khi chúng ta có thành kiến người nào rồi khó bỏ lắm, như là người lớn tuổi. Thì bây giờ ai mà bị thành kiến nhiều thì chúng ta phải tháo dỡ ra, thì mình mới tiến bộ trong việc tu, mới có cơ hội biến thức thành trí tuệ. Tu nó nằm ở những chỗ này. Còn các hình thức như là tụng kinh, rồi lạy Phật, niệm Phật, vân vân, đó là những hỗ trợ cần thiết thôi, chứ không phải đó là cốt lõi của tu nha mấy vị. Tu là làm sao điều chỉnh và làm chủ được cái tâm này. Nên rất nhiều người chỉ dừng lại ở tu của hình thức, nhưng mà lại thiếu tu của cái nội dung. Tu nội dung là làm sao cho tâm mình nó trở nên là như thị, không có chấp trước nữa. Thì nhắc lại điều đó để chúng ta thấy các Phật tử tại Việt Nam á, ngày nay đó thì thiên về tín ngưỡng, thầy gọi đó là Phật tử ngoài cổng chùa, chưa có đi vào chùa sâu. Chúng ta phải gắn kết với chùa nơi mà mình đang tu học, ít nhất một tuần phải đến chùa một lần. Bận gì bận, đừng có đưa lý do ha. Chứ thực ra mỗi ngày chúng ta mất thời giờ cho thế giới nghe nhìn á, 5-6 tiếng thì không tiếc, mà đến chùa có nửa tiếng lại tiếc. Thứ hai đó là phải nghe giáo lý, nghe Phật pháp, học Phật pháp. Thứ ba phải tham gia Phật sự với các chùa, với vị quy y với chùa nào, đi qua chùa nào, thì phải gắn kết với ngôi chùa đó. Nhiều khi mình đi quy y chùa A nhưng mà mình gần với chùa B thì có thể đi chùa B không sao, nhưng phải gắn kết với thầy trụ trì hay là sư cô trụ trì ở chỗ đó để mình phụng sự. Chứ còn Phật tử ngoài cổng chùa, lâu lâu đến chùa lại Phật xong đi về hết. Ở đây không biết có Phật tử dạng đó nhiều không, nhất là những Phật tử làm buôn bán đưa lý do bận quá, một năm đến chùa vài ba lần, chưa ân chung đâu vào đâu hết trơn. Đó là Phật tử trên danh nghĩa thôi. Thì cần phải cho là Phật tử có tu Phật, có học Phật, rồi Phật tử có tham gia Phật sự với ngôi chùa gần hoặc là thuận lợi với mình nhất. Cho đến được cái giai đoạn đó là quý vị mới là Phật tử thuần thành, vẫn là Phật tử sơ cơ thôi. Còn Phật tử có chiều sâu là phải thực tập tiến bộ về Phật pháp, tiến bộ về tâm linh, giải phóng được nỗi khổ niềm đau, Thì từ đây cho đến giai đoạn đó nó còn dài lắm, nhưng mà mình phải nỗ lực để vượt qua chính mình. Chúc quý vị được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1,200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3,500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3,000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6,000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu. có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ Phật tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.